Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 29 Đặc ân đến gần ngôi ơn phước trong loạt bài với chủ đề tăng trưởng tâm linh. Hudson Taylor, một giáo sĩ đầy ơn Chúa, đến Trung Hoa bằng tàu buồm. Khi đến một đảo kia, tàu không đi được nữa vì không có gió. Đảo này lại là đảo có dân dữ tợn ăn thịt người. Viên thuyền trưởng đến với ông Taylor nhờ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Giáo sĩ Taylor trả lời, tôi sẽ cầu nguyện và yêu cầu thuyền trưởng giương buồm lên. Thuyền trưởng từ chối, trời đứng gió như thế này mà ông lại bảo tôi giương buồm lên làm gì? Ông Hudson Taylor nói, tôi không thể cầu nguyện nếu ông chưa cho giương buồm lên. Cuối cùng thuyền trưởng phải vâng lời. Hudson Taylor đang cầu nguyện thì có tiếng gõ cửa. Ông hỏi, ai đó? Thuyền trưởng trả lời, có phải ông đang cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho gió không? Ông đáp, phải. Thuyền trưởng nói, tôi nghĩ ông có thể ngừng cầu nguyện vì chúng ta đã có nhiều gió hơn là chúng ta mong ước. Lời Chúa dạy trong thư Hebrew chương 4 câu 16 như sau. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hay như một bản dịch khác đã dịch, vậy ta hãy vững lòng đến gần ngai Thượng Đế để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết. Đó là thư Hebrew chương 4 câu 16. Khi Đức Chúa Trời ban mạng lệnh hãy kêu cầu ta, không phải là ngày buộc chúng ta phải làm một điều gì đó thật khó khăn và khổ cực, nhưng Chúa muốn chúng ta được đến gần ngôi ơn phước để nhận phước hạnh và sự thương xót của Ngài. Thứ nhất, cầu nguyện là cách chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Phần đầu của thư Hebrew chương 4 câu 16 viết, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Từ ngữ chúng ta chỉ về những người mà Đức Chúa Trời đã mua chuộc qua dòng huyết báu của Chúa Giê-xu, như lời Chúa dạy, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Theo thư Hebrew chương 10 câu 19 câu 20. Bức màn ngày trước là để phân chia nơi thánh và nơi chí thánh, là hai nơi thiêng liêng trong đền thờ. Thầy tế lễ vào nơi thánh hàng ngày để tương giao với Đức Chúa Trời và để chăm lo bàn thờ song hương, chân đèn và bàn để bánh trần thiết. Còn nơi chí thánh là nơi chính Đức Chúa Trời ngự. Sự hiện diện của Ngài trên nắp thi ân là nắp phủ trên hòm bản chứng. Chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể vào nơi chí thánh mỗi năm một lần vào ngày lễ chuộc tội để chuộc tội lỗi của cả dân Chúa. Khi Chúa cứu thế Giê-xu chết trên cây thập tự, bức màn trong đền thờ xé làm hai từ trên xuống dưới, báo hiệu cho con dân Chúa được tự do đến với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào nhờ sự chết của Chúa Giê-xu. Kể từ đây, con người không còn phải đến gần Đức Chúa Trời qua trung gian, các thầy tế lễ và các của lễ nữa. Chính vì thế mà trước giả thư Hebrew kêu gọi con dân Chúa hãy vững lòng hay dạng dĩ, vì biết rằng nhờ huyết Chúa Giê-xu đổ ra trên đồi Gô-gô-tha mà tội nhân được kể là công bình khi ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Nhờ đó, chúng ta được đến gần ngôi ân phước hoặc ngôi ân sủng của Đức Chúa Trời. Không phải với thái độ rụt rè, sợ hãi hay khinh suất, nhưng chúng ta đến với thái độ cung kính vì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Đồng thời, Ngài cũng là vua hoàng vũ. Dù chúng ta là ai và như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn mong chúng ta bước vào trong mối liên hệ với Ngài qua Chúa Cứu Thế, để chúng ta có thể dạn dĩ đến gần ngôi ân sủng của Ngài. Đây là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho mọi người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không ép buộc ai, vì mỗi người có quyền tự do lựa chọn bước vào trong mối liên hệ với Ngài hay không. Là con dân Chúa, chúng ta có thường xuyên sử dụng đặc ân này để làm cho đời sống tâm linh mình tăng trưởng với Chúa mỗi ngày không? Nếu không, thì thật tiếc cho chúng ta, vì chúng ta đã không nối kết với Chúa là nguồn sống, giúp cho đời sống chúng ta phong phú và đắc thắng. Tuy nhiên vẫn chưa muộn, vì kìa hiện nay là kỳ thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 2. Để có thể thường xuyên đến gần ngôi ơn phước, bắt đầu từ đây chúng ta hãy cam kết bước vào trong mối liên hệ với Chúa và cầu xin Ngài giúp chúng ta thực hiện cam kết đó mỗi ngày. Thứ hai, kết quả khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Phần sau của thư Hebrew chương 4 câu 16 viết, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Kết quả khi đến gần ngôi ơn phước gồm có: kết quả đầu tiên là được thương xót. Thương xót là đức tính của Đức Chúa Trời. Sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua cách Ngài đối xử với con người nói chung và dân Chúa nói riêng như lời Chúa dạy. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Chúa hằng hữu là đấng thương xót ngươi, phán vậy. Theo Ê-sai chương 54 câu 10. Dù con người bất tuân mạng lệnh của Ngài, chối bỏ Ngài mà thờ lại hình tượng, thậm chí chống nghịch Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn yêu thương nhân loại tội lỗi. Lời Chúa dạy, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa Cứu Thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 7. Chúa biết con người tội lỗi, không thể nào cậy vào công đức của mình để đạt được tiêu chuẩn của Ngài, nên bởi lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Chúa Cứu Thế cho nhân loại tội lỗi, để nhờ đó mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Và Chúa muốn chúng ta luôn kết nối với Ngài trong sự cầu nguyện, hầu qua đó chúng ta được dầm thấm trong sự thương xót của Ngài, đến nỗi chúng ta sẽ trải nghiệm như trước giả Thi Thiên 23 câu 6 rằng: quá thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến lâu dài. Sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn và bảo vệ chúng ta vượt qua đời này, rồi đưa chúng ta vào nhà đời đời của Ngài. Mỗi chúng ta hãy tự nghĩ, nếu chúng ta làm cha mẹ mà con mình xin những nhu cầu thiết yếu thì chúng ta sẽ làm gì? Có phải chúng ta sẵn sàng cho ngay, ngoại trừ điều đó vượt quá năng lực của mình, phải không? Huống chi Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Nếu Đức Chúa Trời đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu cho chúng ta, thì Ngài sẽ chẳng giữ lại bất cứ điều gì chúng ta cần để sống cho Ngài. Theo thư Roma chương 8 câu 32. Chúng ta sẽ được thương xót khi đến với Chúa. Kết quả tiếp theo là tìm được ơn. Từ ơn nói đến sức sống hay sức mạnh mà chúng ta nhận được khi chúng ta dạn dĩ đến gần ngôi ân sủng của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta có đời sống kết quả và đắc thắng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy: ta là gốc nho, các người là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết cách duy nhất để sống một đời sống kết quả là sống trong mối tương giao với Ngài, như nhánh nho dính liền với cây nho vậy. Không có Chúa Cứu Thế, mọi nỗ lực của chúng ta đều không có kết quả. Chúng ta có đang nhận được sự sống và sự nuôi dưỡng của Chúa Cứu Thế không? Nếu không, chúng ta đã đánh mất ân tứ đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta để sống đời sung mãn và kết quả cho Ngài. Đức Chúa Trời hứa, Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Theo Ê-sai chương 40 câu 30. Khi chúng ta dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, thì Ngài chẳng bao giờ quá mệt mỏi hay quá bận rộn để không thể lắng nghe và giúp đỡ chúng ta. Đức Chúa Trời ban sức mạnh để chúng ta có thể đắc thắng những cám dỗ, khó khăn, thách thức trong đời sống, hầu cho chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." Theo thư Philip chương 4 câu 13. Bí quyết để sứ đồ Phao-lô thỏa lòng, dù được dư dật hay thiếu thốn, là dựa vào quyền năng của Chúa cứu thế để có sức mạnh. Khi chúng ta cảm thấy mọi sự trong đời như đang đè nặng trên chúng ta, khiến chúng ta chẳng còn bước nổi thêm một bước nào nữa, thì hãy nhớ rằng chúng ta vẫn có thể kêu cầu Đức Chúa Trời để Ngài bồi bổ thêm sức mới cho chúng ta. Kết quả thứ ba là giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hay nói cách khác, khi chúng ta dạn dĩ đến gần ngôi ân sủng, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời thương xót, giải cứu hay ban sức sống năng lực kịp lúc, giúp chúng ta sống đời sống sung mãn, kết quả và đắc thắng mọi hoàn cảnh. Tóm lại, sống giữa cuộc đời có nhiều khó khăn và luôn thay đổi. Mỗi chúng ta thường hy vọng vào những lời hứa hẹn, nhưng chỉ có lời hứa của Đức Chúa Trời là thành tín mới đem lại cho chúng ta phước hạnh thật mà thôi. Chúa cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, Ngài biết rõ hoàn cảnh nhu cầu của chúng ta. Ngài là người cha đời đời, Ngài biết rõ thời điểm nào cần ban cho con cái Ngài điều gì. Vì thế, xin Chúa cho bạn và tôi vững lòng đến gần ngôi ân sủng, vì Ngài luôn thương xót, ban ơn dư dật và đúng thời điểm cho chúng ta.
Nghe tiếng Giê-xu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa hơn. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền. Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tay, trước ngôi Ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần, dường như thó thế cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền.